là trái với hạnh thanh văn, nhưng mà đối với thanh văn cũng không có thấy gì chống trái nhau hết. Còn cái này đây là cái bình thường, chẳng có tật đố đối với người kia được cúng dường, mà cũng không có tự cao khi mình được lợi. Đó. Cái này sử dụng và hai người là huynh đệ nhau, tu hành cũng ngang ngang nhau, giới luật cũng ngang ngang nhau, mà bây giờ hai người mà có người nào Phật tử nào đó, đây là nói ví dụ ở chùa khác chứ không phải ví dụ ở đây nha, có một người Phật tử nào đó lại cho họ hai huynh đệ mà họ sắm đồ vật dụng quý tốt, họ cúng mà cúng con người, còn người họ không cúng, thì lúc đó mình sao, tâm mình sao, có dễ bực dễ tức không? Nếu ngay đó nói coi kỳ, chứ mai mốt gặp cái người Phật tử đó liền nói ổng tu còn thua tôi nữa à. Liền dập ra những cái tật xấu của ông đó, xấu thế này, xấu thế kia, xấu thế nọ, bươi hết, dầu cho thực có hay là không thực có cũng bươi, bươi sao mà cho cái người ta chán hết không cúng nữa thôi, phải không? Thì cái đó là cái tật đố, tâm tật đố, khi thấy người khác được cúng dường mà mình không được đó. Rồi phải dè dặt, đừng có tự cao khi mình được những cái lợi. Ví dụ như hai trường hợp đó, như người không được cúng thì tật đố, người được cúng thì tự cao. Nói đó, mình tu người ta thấy đức hạnh mình ta mến, còn ông này coi không là gì, phải không? Nên như vậy là cái tâm tự cao. Như vậy thì hai cái, một bên thì vị không được cúng cho nên sanh tật đố, ở bên được cúng thì sanh cái tâm tự cao đó. Như vậy thì ở hai trường hợp đó phải sao? Mà ở trong đó ráng điều phục cái tâm của mình. Cái tâm kia ở trong đó ráng điều phục, đừng cho có cái tâm tật đố, mà nếu mình được đừng có cho cái tâm tự cao. Như vậy đó là cái việc khó, việc phải làm của những gì ở đây đó. Rồi thêm cái chỗ này, thường tỉnh những cái lỗi của mình mà không nói những cái dở của người kia à, luôn luôn thì thấy mình có lỗi gì thì tỉnh biết để mà sám hối, để mà ăn năn chừa cãi. Còn huynh đệ có những cái gì dở, mình không có bươi, không có móc ra để mà nói với ai, thì như vậy đó là người biết tỉnh lỗi mình, không nói cái dở người khác. Hàng dùng nhất tâm để cầu các cái công đức à, phải dùng nhất tâm để cầu các công đức. Đây là tám pháp à, đó là tám pháp mà Bồ Tát ở cõi này làm được, không có bị bệnh tật đó. Ai làm được tám pháp này thì không có bệnh tật, thì mấy chú thấy kiểm lại mình có bệnh tật không? Mà nếu có bệnh tật thì được sanh cái cõi Phật thanh tịnh không? Bởi vậy cho nên Bồ Tát muốn sanh cõi Phật thanh tịnh thì phải ráng tu tám cái pháp này đó. Làm được tám pháp này thì sanh ở cõi Phật thanh tịnh. Đó là cái lời răn dạy hết sức là rõ ràng. Ông Di Ma Cật, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và trong đại chúng, ở trong đại chúng nói cái, khi nói cái pháp này rồi thì trăm ngàn thiên nhân đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, 10.000 vị Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn. Thì bây giờ nãy giờ mấy chú nghe cái pháp này rồi thì mình sao, cái pháp tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác hay được vô sanh pháp nhẫn? Ráng mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ đừng có ngán, phải không? Đừng có ngán nó làm Bồ Tát khó quá, phải không? Những cái điều khó đó chính là những cái điều công đức lớn. Cho nên học cái phẩm này rồi thì chúng ta có một cái nguồn an ủi lớn lao, rằng tuy ở cái cõi nhiều chướng, nhiều nạn, nhiều cái dở, cái xấu, mà nếu chúng ta khéo tu, khéo làm thực sự được, thì công đức còn bằng trăm ngàn lần ở những cái chỗ dễ dàng, phải không? Như vậy là giúp cho chúng ta một cái tinh thần không sợ khó, không sợ khổ. Chính cái khó cái khổ là cái tạo nên công đức cho mình. Nên người tu nào mà nghe cái khó liền sợ, nghe cái khổ liền tránh, thì đó là mình trốn tránh cái công đức đó, phải không? Chính cái khó cái khổ là cái để mình tạo nên công đức. Cũng như bây giờ thấy người ta làm nhọc, mình giúp người ta thì lúc đó là khổ hay là sướng? Mình chịu cực một chút thì chính cái chịu cực đó mới có công đức. Chứ còn nếu mà thấy người ta nhọc nhằn mà mình muốn đi rộng chơi cho sướng thì làm gì có công đức. Như vậy thì cái công đức nó phát sinh từ những cái khó cái khổ. Bởi vậy nên người khéo tu thì trong cái cảnh khó khổ là cái cảnh để cho mình tạo nên công đức, chứ đừng có cái tâm sợ khổ mà lại muốn tìm chỗ được nhàn hạ sung sướng. Vì cái nhàn hạ sung sướng là cái cơ hội để cho mình mất hết công đức. Còn chính cái khó khổ đó là cái cơ hội để làm cho mình tăng trưởng công đức. Nhớ như vậy. Cho nên rồi hãy chú ráng, đừng có cái tâm yếu ớt mà chỉ nghĩ tới cái sung sướng, cái an ổn cho bản thân, cho cá nhân mình, mà quên cái khổ của mọi người, hay là quên cái khổ mà chúng ta sợ, chúng ta tránh. Đó là cái điều mà mình thấy ở đây nhắc cho mình biết rõ ràng như vậy. Thôi nghĩ nguyện nghĩa tâm đức khó tập ưu nhất là thế đảm giữa chúng thân giải cộng thành